Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com. Tối nay tinh quang cực thịnh, sau khi bị kiếm ý cắt vỡ lại tản mạn khắp nơi, ngược lại làm cho thảo nguyên trở nên càng thêm rực rỡ, tựa như đi tới ban ngày, đem hết thảy đều chiếu rõ ràng. Máu nảy màu đen, rơi vào trên cỏ phát ra tiếng vang khúc khích, dâng lên sương mù gay mũi, cỏ xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nám đen. Tiếng rít cùng cuồng phong không dứt, khí tức kinh khủng quấy nhiễu cả thiên địa. Vô số bùn đất giống như thác nước bay ngược phun trào tới thiên không, ngay sau đó bị kiềm ý vô cùng lành lạnh chèn ép xuống. Không biết qua thời gian bao lâu, mọi thứ trở nên an tĩnh lại. Trừ Tô cúi đầu đứng ở nguyên chỗ, hắn từ nhỏ đã nhỏ thấp hơn nữa lưng còng, lúc này cúi đầu, nhìn càng có chút hèn mọn đáng thương. Hắc bào trở nên càng thêm rách nát, phía trên tràn đầy vết máu cùng cho bụi, nhất là trước người còn có hai lỗ hổng lớn. Đó là lỗ hổng do kiếm lưu lại, trực tiếp xuyên thấu lân phiến cùng lông màu đen bao trùm cả thân thể, cắt rách xương sườn, càng không ngừng phun đầy máu. Cánh thịt màu xám hữu khí vô lực đong đưa hai cái, tóe ra mấy vệt máu đen, thì ra vết thương cũ đã trực tiếp bị xé rách. Trên vai gãy cắm chút ít cành cỏ, cánh tay giả đã bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Lấy nơi hắn đứng làm trung tâm, trên thảo nguyên phương viên 20 trượng khắp nơi đều là vết máu, trong máu đều là độc. Yêu thú cũng bị ảnh hưởng, nhưng chết không nhiều, tuyệt đại đa số yêu thú ở dưới sự hướng dẫn của thổ tôn đều đã trốn tránh xa xa. Tinh quang chiếu sáng bầu trời đêm, không xuất hiện một thanh kiếm nào, bởi vì kiếm đã trở vào bao. Vỏ kiếm thắt trên vạt áo, Trần Trường Sinh không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn. Đều là giả dối, Trừ Tô ngẩng đầu lên dùng thanh âm khàn khàn nói. Vô địch là giả, truyền thừa là giả, nghịch thiên đắc đạo cũng là giả dối, ngay cả sống nương tựa lẫn nhau cũng là giả dối, ta chỉ muốn sống, nhưng sự tồn tại của ta không có ý nghĩa, cho nên ngay cả sống cũng là giả dối, ta từ nhỏ chỉ là một công cụ để giết người mà thôi. Lúc nói chuyện, hắn không nhìn thổ tôn, cũng không nhìn phía nam. Trường Sinh Tông ở phía nam, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói. Ta cũng được sinh ra với thân phận làm công cụ, nhưng ta nghĩ, nếu chúng ta đã tồn tại tự nhiên có ý nghĩa của nó. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thân thế lai lịch của hắn cùng với Trừ Tô vô cùng tương tự. Trừ Tô lắc đầu, nói, đó là bởi vì ngươi gặp một chút người có thể làm cho ngươi tồn tại có ý nghĩa mà thôi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói không sai, Trừ Tô nói, cho nên ngươi may mắn hơn ta, cũng hạnh phúc hơn ta. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, nhưng điều này cũng không thể là lý do. Lý do gì? Tự nhiên là lý do làm ác. Cuộc đời bi thảm có thể là tài phú trên tinh thần, nhưng không thể trở thành nợ nần, tùy tiện truyền tới trên đầu người khác. Gặp gỡ lúc đồng niên dù làm người ta đồng tình như thế nào, nhưng sau khi ngươi trưởng thành trở thành sát nhân cuồng ma vẫn cần phải thừa nhận gánh vác trách nhiệm. Những năm qua Trừ Tô ở trong thảo nguyên đã không làm chuyện gì ác, nhưng năm đó trên tay của hắn đã dính không ít máu tươi. Trừ Tô hiểu ý tứ của hắn, biết mình khó thoát khỏi kiếp này, thấp giọng nở nụ cười. Nếu như ngươi là ta, vậy hiện tại ngươi sẽ trở thành Trừ Tô hay là Trần Trường Sinh đây? Đây là câu nói sau cùng mà hắn lưu lại trên thế giới này. Thân, góc truyện audio.com, thể của hắn vỡ thành mười mấy khối tựa như trò chơi xếp gỗ đổ đầy trên mặt đất. Huyết thủy màu đen bay khắp nơi, khí tức hôi thối âm lãnh hướng bốn phía lan tràn. Từ Hữu Dung vung tay, xuất ra một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này ẩn chứa màu vàng thánh khiết, không ngừng thiêu đốt trên mặt đất, thậm chí theo khe hở đốt tới tận dưới đất. Huyết thủy màu đen gặp hỏa diễm liền hóa thành khói xanh, không ngừng phát ra thanh âm khúc khích. Khí tức hôi thối âm lãnh dần dần bị tinh lọc, mơ hồ có u hồn đang kêu rên trong đó, cực kỳ oán độc lại ẩn chứa sợ hãi không gì sánh nổi. Nhìn dấu vết càng ngày càng mờ nhạt trong kim sắc hỏa diễm, Trần Trường Sinh nói. Có lẽ đối với hắn mà nói đây mới là giải thoát. Trước khi chết vẫn không phục thần hồn làm sao có thể an bình. Từ Hữu Dung giơ tay phải lên chỉ về phía hắn, cần cổ của hắn có vết thương rất nhỏ, trong vết thương đang ẩn chứa mấy viên kết tinh màu đen rất nhỏ bé. Lấy cảnh giới thực lực của hắn, còn có Từ Hữu Dung ở bên quan sát, muốn giết chết hoàn toàn quái vật như Trừ Tô, vẫn cần trả giá, hoặc là nói mạo hiểm thật nhiều. Một đạo khí tức màu xanh nhạt tràn đầy thánh khiết từ lòng bàn tay của Từ Hữu Dung sinh ra, rơi vào trên cổ Trần Trường Sinh. Mấy viên kết tinh màu đen như bông tuyết gặp mặt trời, trong nháy mắt tan rã, đồng thời vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lấp đầy. Từ Hữu Dung nói, theo đạo lý mà nói, người không sợ Hoàng Tuyền công pháp xâm phệ, nhưng vẫn cẩn thận mới được. Trần Trường Sinh nói, cảm ơn, Từ Hữu Dung nói, nguyện thánh quang tồn tại cùng ngươi. Trần Trường Sinh thật tình nói, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Đây là tình thoại, mặc dù hắn không am hiểu nói tình thoại, nói ra quá thật tình cho nên lộ ra vẻ có chút ngốc nghếch nhưng càng thêm động lòng người. Từ Hữu Dung lại không có phản ứng gì, lộ vẻ hơi lãnh đạm. Trần Trường Sinh không rõ nguyên nhân tại sao thời điểm muốn đặt câu hỏi, lại bị cắt đứt. Thổ Tôn không biết lúc nào đi tới trước người của hắn, quỳ trên mặt đất càng không ngừng hôn hít thổ địa trước chân hắn, lộ vẻ vô cùng kính sợ vừa vô cùng nhiệt tình. Trần Trường Sinh chợt phát hiện một cái đạo lý, mặc dù Thổ Tôn là yêu thú nổi tiếng giảo hoạt âm hiểm đáng sợ nhất, nhưng muốn hiểu nó đang suy nghĩ gì còn đơn giản hơn so với muốn hiểu được nữ tử đang suy nghĩ gì. Ta vừa rồi ngăn cản ngươi tiếp tục ra tay, không phải không tin ngươi, cũng không phải là có ý kiến đối với ngươi. Trần Trường Sinh nhìn Từ Hữu Dung một cái, nói, cũng không phải là ta đồng tình với hắn, chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần thiết. Năm đó hắn cũng không quá ưa thích sắp đặt của Hộ Tam Thập Nhị. Trừ Tô quả thật có lý do đáng chết, nhưng cần gì nhất định phải để hắn chết trong phản bội. Lời này là hắn nói với Thổ Tôn, thật ra thì cũng là giải thích với Từ Hữu Dung. Hắn không xác định Từ Hữu Dung lúc này đang lãnh đạm có phải có liên quan đến chuyện này hay không. Ngọn lửa trên mặt đất dần dần tắt, nhưng lửa trong đất còn đang thiêu đốt, ánh lửa theo cái khe tán xuất, nhìn qua giống như là tia chớp đọng lại, có mỹ cảm kinh tâm động phách. Tầm mắt của Từ Hữu Dung lướt qua địa hỏa rơi ở phía xa, hỏi. Người xác nhận hắn sẽ đi qua nơi này ư? Trần Trường Sinh nói, năm ấy trước lúc hắn rời khỏi Ủng Lam Quan, có cùng Trần Thù gặp gỡ một lần, ước hẹn ấn ký cũng. gocchuyenaudio.com, giống lần này, là được quốc giáo cưỡng ép đẩy lên vị trí thần tướng Tùng Sơn quân phủ, ý tứ người này cùng Trần Thù gặp mặt tự nhiên đã vô cùng rõ ràng. Từ Hữu Dung nói, người này tính tình hỏng bét như thế, làm sao tin ngươi như thế? Trần Trường Sinh nói, năm ấy lúc ngươi bế quan, ta đã từng gặp hắn. Chuyện này Từ Hữu Dung cũng biết, chỉ là không ngờ đối với người này lại có ảnh hưởng lớn đến như thế. Gió đêm khẽ dâng lên, bạch hạc đáp xuống bên cạnh nàng. Nàng dựa vào lưng hạc nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài ngày trước nàng nhận được tin tức sau đó rời khỏi Thánh Nữ Phong, tối nay nhận được Kim Sĩ Đại bằng thần thức đưa tin mà chạy tới, đã rất mỏi mệt rồi. Trần Trường Sinh từ chỗ xa hơn trở về, so với nàng còn mỏi mệt hơn, nhưng không có cách nào ngủ được. Hắn nhìn phiến núi đá hoang vu phía xa trầm mặc chờ đợi. Lướt qua phiến núi đá hoang vu này chính là ma tộc thế giới. Tối nay ai sẽ trở về từ bên kia? Cách chương.